Nhã Tâm không tranh cãi, cô dặn học sinh không mở tệp đề gửi qua mạng, cũng không xóa tin nhắn nếu nhận được. Cô gọi giáo vụ xin giữ danh sách dự thi và bố trí phòng chờ cho học sinh ở xa. Đám đông lại coi việc bảo vệ kỳ thi là hành động che giấu hậu quả. Tạ Vĩnh Khang bước lên bậc thềm, tuyên bố học viện đã phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng từ một cá nhân có quyền tiếp cận. Ông không đọc tên, nhưng tất cả máy quay đều hướng về Nhã Tâm. Ông còn nói hội đồng sẽ hành động quyết liệt để bảo vệ công bằng, như thể bản án đã có trước khi biên bản hiện trường giáo mực. Minh Châu chen qua đám đông đến bên chị. Cô gái trẻ đang là trợ giảng tập sự, tóc ướt bết vào má. Minh Châu định lên tiếng, nhưng Nhã Tâm nắm cổ tay em, khẽ lắc đầu. Đừng cãi ở đây, em vào phòng chờ với học sinh, ghi lại em nào phải đổi vé xe, em nào cần gọi cho gia đình. Nhưng họ đang nói chị bán đề. Nếu chúng ta chỉ lo giành lại một câu danh dự ngay lúc này, các em ấy sẽ mất cả kỳ thi. Nhã Tâm quay lại sảnh. Cô yêu cầu kích hoạt đề dự phòng, đổi toàn bộ giấy nháp có đóng dấu và giữ camera hành lang nguyên trạng. Tạ Vĩnh Khang miễn cưỡng chấp thuận hai việc đầu, còn yêu cầu về camera thì ông nói phải chờ bộ phận kỹ thuật. Kỳ thi lùi lại 2 giờ, hơn 600 học sinh cuối cùng vẫn được vào phòng. Khi tiếng chuông bắt đầu vang lên, Nhã Tâm đứng ngoài hàng rào, không còn thẻ, không còn chìa khóa, cũng không được bước vào lớp mình phụ trách. Qua ô cửa kính, cô thấy những khuôn mặt cúi xuống để dự phòng. Ít nhất điều cô cần bảo vệ trước tiên vẫn còn. Nhân viên an ninh mang túi hồ sơ đi ngang, 9 tờ giấy than nằm ép lên nhau, trông giống 9 lời buộc tội đã được chuẩn bị từ lâu. Nhã Tâm nhìn phần mép lộ ra dưới lớp nhựa. Có điều gì đó không khớp với ký ức của cô về máy in và cuộn giấy tối qua, nhưng cô không cho phép mình kết luận khi chưa có vật chứng trong tay.